sbs.com.au/vietnamese.
Cựu phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình Don Burke tiết lộ rằng ông bị tổn thương và xúc phạm nặng nề bởi những gì ông gọi là những lời tuyên bố và phỉ báng giả dối bởi những cựu nhân viên bất mãn với ông tại nơi làm việc. Ông từng bị cáo buộc đã cưỡng bức, tấn công, quấy rối tình dục và bắt nạt nhiều phụ nữ trong khoảng thời gian là người dẫn chương trình truyền hình và xướng ngôn viên radio. Một cuộc điều tra của ABC và Fairfax Media đã khám phá bí mật về những tuyên bố của một số phụ nữ làm việc với Don Burke vào cuối những năm 1980 và 1990. Red Daed và Bích Ngọc tường thuật. Trên màn ảnh truyền hình và trên đài phát thanh, chân dung của Don Burke được phát họa như một chuyên gia làm vườn điêu luyện. Thế nhưng đằng sau ống kính, một số phụ nữ từng cáo buộc ông là một kẻ chuyên bắt nạt phụ nữ, là người có suy nghĩ dâm ô, liên tục nói chuyện về tình dục và trong một số trường hợp đã tấn công cũng như quấy rối họ. Một trong những người đã từng cáo buộc Don Burke là Louise Langdon, người đầu tiên làm việc với ông tại đài phát thanh QUE và sau đó là trên kênh truyền hình, khi bà Louise Langdon lúc ấy khoảng ngoài 20 tuổi. Bà cho biết mình từng bị quấy rối liên tục, trong đó đồng nghiệp của bà là Don Burke luôn cố gắng để chiếm lấy vị trí hàng đầu của bà. Bà Louise Langdon cho đài ABC biết, ông Don Burke liên tục nói chuyện về tình dục và trong một lần trò chuyện tại đài phát thanh QUE, ông đã yêu cầu bà xem đoạn phim về một phụ nữ quan hệ tình dục với một con lừa.
I was always on my guard and always having to second guess.
Tôi luôn trong tư thế phải bảo vệ bản thân, đoán trước suy nghĩ của hắn ta và lấy câu chuyện ra khỏi chủ đề tình dục. Mặc dù sau đó hắn ta sẽ nhanh chóng quay lại chủ đề giường chiếu mà thôi.
Don Burke đã đưa ra tuyên bố bác bỏ tất cả các cáo buộc này. Ông nói rằng đây là những lời phỉ báng không có căn cứ đến từ các nhân viên cũ của công ty sản xuất nơi ông từng làm việc, những người nên cảm thấy xấu hổ. Don Burke nói ông không bắt nạt người khác. Đơn giản chỉ vì ông là người chịu trách nhiệm quan trọng cho các chương trình chính. Do đó, tất cả những người làm việc với ông đều phải thể hiện khả năng cao nhất và chịu một số áp lực nhất định. Ông tuyên bố sự quản lý một cách hoàn hảo của ông là lý do khiến cho chương trình truyền hình mang tên Burke's Backyard đã trở nên ăn khách và có thể kéo dài 18 năm trên sóng truyền hình. Don Burke đồng thời chỉ trích nhà báo J.C. Spicer, người đã khuyến khích những phụ nữ bị ông lạm dụng trong giới truyền thông Úc lên tiếng. Ông Don Burke nói rằng nhà báo J.C. Spicer lợi dụng một số những điều nhỏ nhặt không mấy tốt đẹp và bác bỏ những bào chữa của một số nhân viên cũ của ông, những người bênh vực và chống lại các cáo buộc bất lợi với ông. Ông Don Burke gọi các thức báo chí đưa tin như vậy không công tâm và không xứng đáng. Bà J.C. Spicer từ chối bình luận về việc này. Trong khi đó, thì tiến sĩ Lauren Rosequan từ Đại học Melbourne, người chuyên viết về mảng tình dục, giới tính và chủ nghĩa nữ quyền, bà chia sẻ câu chuyện này xảy ra đúng vào thời điểm mà thế giới đang chứng kiến một loạt những tiết lộ về những loại cáo buộc tấn công tình dục trong ngành nghệ thuật.
Chúng ta đang chứng kiến nhiều vụ bê bối, chẳng hạn như phiên tòa xét xử Twitter, trong đó có một số trường hợp phỉ báng không thể kiện ra tòa án vì đã hết thời gian công tố, và chúng ta có thể thấy nạn nhân đã sử dụng các cách thức khác nhau để kể lại câu chuyện với công chúng.
Cựu cố vấn của đài số 9 là David Leckie nói, trong thời gian ông làm việc tại đây, đã có những phàn nàn về Don Burke, nhưng công ty không bao giờ trả tiền cho bất cứ ai để giữ im lặng. Ông nói với ABC, cựu xướng ngôn viên Don Burke là một gã kinh khủng, tệ hại, một lão già bẩn thỉu, chẳng ra gì. Còn đồng nghiệp khác của David Leckie ở đài số 9 là Sam Chilson, nhận định Don Burke là một kẻ hèn kém và rất đáng xấu hổ vì những hành vi nội bộ và bên ngoài đài khiến hắn ta không bao giờ có thể trở thành ngôi sao chánh. Nhà báo của hãng thông tấn Fairfax là Kate McClement nói rằng những thông tin do các giám đốc điều hành của đài số 9 đưa ra đã đặt ra một câu hỏi vô cùng quan trọng.
What they haven't really taken responsibility for is that if that was known by Channel 9 management.
Nếu những người quản lý đài số 9 biết được chuyện này, điều đáng quan ngại là họ thực sự không chịu trách nhiệm hay làm gì cả. Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Nhiều phụ nữ đã phàn nàn với chúng tôi về việc đài số 9 thất bại trong việc cung cấp một nơi làm việc an toàn dành cho họ. Các nhân viên nữ rất buồn khi phải mất vài chục năm thì những thông tin này mới được tiết lộ.
For this information to come out.
Tiến sĩ Lawrence Rose Wan cho biết, sẽ luôn có một số người có những hành vi quấy rối tệ hại tại nơi làm việc, mặc dù các luật chống lại vấn nạn quấy rối tình dục rất rõ ràng và được phổ biến rộng rãi.
Chúng ta đã có luật quy định về quấy rối tình dục trong hệ thống luật pháp của Úc tại hầu hết các tiểu bang kể từ cuối những năm 70 và tại liên bang kể từ đầu những năm 1980. Nếu ở nơi quý vị làm việc có những giám đốc điều hành biết điều gì đó sai trái, thì họ cần phải thừa nhận hoặc ít nhất có thái độ để giải quyết đúng mức thay vì phớt lờ. Luôn luôn có một số người cho rằng đàn ông nào cũng như vậy thôi, nhưng thái độ này không hề đúng đắn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.